Cho nên chúng ta phải thầm tu thầm tiến mới đạt niềm tin, mới thấy sự nhẹ nhàng. Chính chúng ta có thể đạt được. Bao nhiêu sự động loạn ở thế gian, qua mắt thấy tai nghe, miệng nói, mũi ngửi đều là độc, không thể giải thích. Vì thế, chúng ta tìm được cái phương pháp để cho nó ổn định. Nhắm mắt mà thấy lại ánh sáng, mới là thật sự sáng. Lỗ tai chúng ta bịt lại nhưng mà trên trung tim bộ đầu nghe được, mới là thật sự nghe. Bởi vì cái âm thanh hòa cảm giữa con người và con người là động. Mà âm thanh thiên liên giải giới lên trên không trung chuyển giải đó mới là thanh tịnh. Cho nên phải tôn mở điểm bộ đầu mới thấy rõ và nghe rõ. Cho nên các bạn trong giai đoạn đầu thực hành về pháp sơ hồn bị chưa lỗ tai thì nghe ồ, sau này nó sẽ dứt khoát không nghe tiếng nói nữa. Thì mới thấy trong thâm tâm là nó ổn định, rồi nó đổi cánh như thế nào. Trước kia tôi thích đi đây đi đó, động loạn, bây giờ tôi thích thanh tịnh. Tôi thấy sự thanh tịnh có giá trị với tôi, và tôi thực hiện thanh tịnh. Tâm thần nó lần ổn định rồi, nó mới xa lắm, nó thấy sự sai lầm động loạn của ngoại cảnh. Đối diện nó, chính nó đã tạo ra động loạn cho nó. Thì lúc đó nó mới cố gắng, và nó tự tin, tôi có khả năng làm được cái giai đoạn một thì giai đoạn gì tôi cũng có thể phát triển được. Vì đó nó cố gắng, nó khám phá lên nó. Chúng ta là con người có bộ óc thông minh, biết phê phán thiên hạ mà chẳng biết phê phán mình, chẳng hiểu mình, chẳng hiểu nguyên căn của mình. Cho nên mình mượn cái pháp để đưa mình tới chỗ sự thanh tịnh, nhưng họ mới thấy rõ hành động sai trái của chính mình. Không phải ở một kiếp này, không phải ở mấy chục năm nay, nhưng mà từ tiền kiếp tới bây giờ, rồi chính thanh tịnh làm sao xét đó, sẽ qua khứ được. Cho nên đòi hỏi sự thanh tịnh, và sự thanh tịnh là sự sáng suốt thiên nhiên, để hóa giải mọi sự việc nóng loạn hiện hữu, chúng ta gieo và thâu vô hàng ngày. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, thì các bạn thâu vô toàn là sự động loạn. Mà nếu các bạn không chứng thanh tịnh thì rất khó giải quyết. Cho nên chúng ta tu đây rồi mọi sự việc nó được an bài là sao? Chúng ta từ cái động loạn đạt tới sự thanh tịnh thì chúng ta thật sự sáng suốt. Các bạn nhắm con mắt mà các bạn suy tư một cái việc gì ở thế gian thì nó cũng thắng hơn các bạn mở mắt đi suy tư một việc. Nhưng mà các bạn có cái pháp sơ hồn để cho nó mở trung tim cho mày đó, trung tim bộ đầu đó, rồi nó chuyển giải lên trên thừa tiếp cái sự thanh, chuyển qua phối hợp thì nó càng sáng suốt hơn. Mà do ai làm cho mình được? Chính mình bằng lòng, mình nghiên cứu, xét đi xét lại cho nó rõ rệt cái sự việc đó, nó hữu ích cho chính mình, rồi nhiên hậu qua giải cho những người khác. Trước hết giai đoạn đầu ai đi, chúng ta phải đi, chúng ta phải hành. Nếu chúng ta không hành, không ai hành cho chúng ta được. Rồi còn cái pháp luân, cái thanh khí điển đó là đem sự thanh nhẹ từ bên trên. Ban đầu bây giờ hít thì nghe nó trượt, nghe nó chạy vô lỗ mũi rõ ràng. Nhưng một ngày sau đó các bạn thì càng ngày càng khai thông rồi, cái ý các bạn muốn động pháp luân là nó từ trung tiên bộ đầu chuyển hơi xuống tận rung. Lúc đó các bạn mới thấy sự thanh nhẹ quyền diệu đã sẵn có, đang trực chờ đón chúng ta, chỉ chúng ta chịu công phu mở cửa đưa nó vào thì các bạn thấy thanh nhẹ. Ý các bạn động là chuyển giải liền. Cho nên con người nó thông minh hơn vạn vật là vậy. Ý nó muốn là phải chuyển. Mà nếu nó thanh tịnh thì ý nó muốn bay thì nó cũng được bay. Mà nó thiếu thanh tịnh, nó muốn bay cũng không bay được. Nó có cái động, có cái tịnh, có cái trượt, có cái thanh. Cái trượt thì luôn luôn nó bành trướng về ngoại cảnh. Còn cái thanh là nó trụ quá, nó trung tìm được. Rồi các bạn tu lần lần rồi mới tìm hiểu cái phần thanh thiên hạ nói, kinh sách nói rất nhiều.
nhưng mà không ai tìm được. Chúng ta thực hành được chúng ta mới thấy. Cái trung tâm bộ đầu mà chuyển giải lên trên rồi mới thấy cái giá trị của người công phu, không có hoàn phí. Không có bị chưa biết bởi ngoại cảnh nữa. Chúng ta phải cố gắng công phu mới giải quyết được. Cho nên nhiều bạn nói ban đầu muốn nghiên cứu cái pháp này phải nghe cho rõ và ý thức cho rõ chúng ta có khả năng điều khiển và hóa giải lấy tâm tư của chúng ta từ cái trực tới cái thân, cái không ấn nhờ một ai. Cái gương lành của quá khứ và hiện tại có người có thể tìm ra cái pháp để tự hóa giải lấy nó. Và chính đó cũng nhờ nó tự giải mà thôi. Còn nếu nó không chịu công phu, nó không chịu cương quyết cái thân thì có nghe qua rồi cũng bỏ không thì không làm được. Tất cả mọi việc vì vật chất, quá trình từ bao nhiêu năm xưa, 100 năm về trước, nói những này kia kia nọ rồi bây giờ cũng có thấy thực hiện ra rồi, vật chất nó cũng tiến bộ rồi. Thì còn tâm linh của con người do vật chất. Để tạo ra vật chất thì tâm linh của người trụ quá rồi thì nó biến đổi vật chất từ cái lãnh vực này chuyển qua lãnh vực kia thay đổi. Cũng như xưa là đi xe đạp, răng cỏ dưới răng mà nó chạy rồi. Bây giờ đi xe hơi cũng răng cỏ dưới răng, mà đi máy bay thì cũng vậy. Sự cỏ sắc với nhau, nó chuyển qua đi lên. Thì chúng ta hiểu được con người chúng ta, ở trong bản thể chúng ta nó có nhiều cái quyền đi vô vô cùng tận, mà mọi người chưa tự khám phá mà thôi. Thì một vị bác học ở đâu, nó cũng đầu tay chân như mình thôi. Nhưng mà nó ở trong thanh tịnh, nó thấy rõ hơn, căn cơ nhẹ hơn, thanh tịnh hơn, nó mới chơi ra những cái phẩm vật tinh vi ở thế gian. Do gì? Do sự cố gắng của bản thân của họ. Rồi bây giờ chúng ta cố gắng rồi chúng ta tìm ra khám phá cái tiểu thiên địa này. Bản thể này nó bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, nước lửa gió đất đầy đủ, nó không thiếu. Nó không thiếu bằng, không thiếu một chút nào, nó có thể hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nhưng mà nó không khám phá ra thì nó không hiểu. Thì tất cả thánh tiên Phật là ai xác nhận, do con người xác nhận cho ai đó. Chúa có con người xác nhận, một con người không có khối óc, làm sao xác nhận Chúa, làm sao xác nhận Phật. Cho nên khối óc của chúng ta có luồng điển, mà chúng ta tu chỉ tu vì vô vi, cái luồng điển đó nó mới chuyển giải được. Cái luồng điển đó nó mới chuyển chạy trên bộ đầu được. Còn nếu mà chúng ta không tập trung, không bao giờ chạy nổi. Là nó kẹt ở trong con tim, giả tạm thế gian. Thì nó nuôi dưỡng cái bản tính sân si, động loạn. Thì nó mất hẳn sự thông minh. Cho nên chúng ta tập trung bộ đầu rồi, sự thông minh nó khác. Nó thanh nhẹ, nó không có động loạn. Thay vì nó gây gỗ, nhưng mà nó trở về suy tư sắc suy. Thì nó mới trụ hóa được những cái hình hài đẹp đẽ trong trí óc của nó. Nó mới chế ra những cái vật phẩm đẹp ở thế gian. Và lời ăn tiếng nói cũng phải thay đổi. Âm thanh nó cũng được chuyển giải đi lên. À, cho nên cái phương pháp công phu của chúng ta đang hành đây, nó phải đi từ từ trong thực tế, tùy theo trình độ của mọi người. Bất cứ trình độ nào sẽ chuyển giải và chuyên môn nào sẽ thích hợp về chuyên môn đó. Không phải là tôi tu cái này là tôi bỏ tất cả, không được. Tôi tu cái này là tôi điều chỉnh đi tới tốt cùng nguyên căn của mọi sự việc. Rồi tôi mới thấy rõ phần hồn của tôi là vô cùng tận. Có khả năng, thật sự có khả năng, tôi phải tin nơi khả năng của tôi để đi tới. Thì nó mới đạt pháp được. Chứ còn nếu tôi mà ý lại thần thánh hộ độ, bên trên hộ độ, mất thì giờ vô ích. Gây sự chậm tiến qua mà. Còn chúng ta làm cái pháp này rồi để thấy bây giờ tôi cần sự thanh tịnh. Giai đoạn nào tôi đạt được sự thanh tịnh, tôi thanh tịnh, tôi được mạnh dạng rồi. Thì cái sự bệnh hoạn của cơ thể tôi nó phải giảm. Cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục của tôi nó giảm lần lần. Tự nó tự động giảm. Tôi trượt quá thân, nó đi lên rồi. Thì nó phải giảm. Chứ còn nếu mà nó bằng chứng về trước thì cái sự tham dục, cái tham dục nó sanh ra cho con người ác trực, ác ôn là vì sự tham dục. Và chúng ta tu nó thanh nhẹ rồi, bộ đầu rút rồi thì sự ác trực đó tự động nó phải tiêu tan. Cái sự tối tâm nó phải trở về xác xuất. Nhiều người trong đầu óc suy nghĩ, nghĩ tới Chúa, nghĩ tới Phật, hay lắm, trong lúc suy tư hay lắm. Nhưng mà trở về trong cái tham dục rồi, kéo xuống, gây ra sự tâm tối, rồi là người của mình không giá trị. Bề trên thấy rõ rằng mình đã tự khinh thị mình. Cho nên, những người tu họ nói như là mang cái nghiệp khổ đó thôi. Nhưng mà không biết làm sao. Nhưng mà người phàm để cho họ bận rồi họ mới thức giấc. Chỉ có khuyên vậy thôi, khuyên trong thực hành để tự đạt. Nhưng mà vì tham dục thôi nó điều khiển cho con người, tư tưởng con người chỉ cần giả mang. Nguyện của Chúa quên Chúa, nguyện của Phật quên Phật. Rồi đâm nó sanh nghi đủ thứ, không chỉ tiến hòa lên bên trên. Mà nó tự đi đạt tới cái chỗ gì, chỗ xa đọa. Nguy hại ở chỗ đó. Cho nên sanh ra cái nghiệp thân, cái bệnh hoạn, cái này kia kia nọ là để cảnh cáo sự sai lầm của bản thân đó. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi. Khi mà chúng ta thấy rõ sự sai lầm của chúng ta phải sửa sai. Và chúng ta phải cố gắng giữ lấy cái điều nói tự sửa đó. Để mà đạt tới sự xa xuyên ở bên trên. Còn nếu mà chúng ta không chịu tự sửa, chẳng ai có thể nhờ sửa cho chúng ta nữa. Ngoài chúng ta, thì là sự cố gắng mà các bạn đã thực hiện cái pháp này không bao giờ quan phí. Tôi đã nói chính bản thân tôi đem ra thí nghiệm trước cho các bạn mấy chục năm nay. Tôi thấy càng ngày càng tiến bộ, càng tinh tấn tu hành, lượng pháp, thì thấy tâm trạng càng sáng suốt và thấy sự tâm tối của mình do mình tự tạo mà thôi. À, rồi một ngày nào đó các bạn thấy rõ, chỉ có ta sai lầm, chẳng có ai sai lầm hết. À, chỉ ta chậm tiến, chẳng ai chậm tiến hết. Mỗi người trong cộng đồng thế giới này chỉ như vậy, thì thế gian thay đổi. Ăn rồi chỉ lo sửa mình, đó là đi tránh. Thượng đế mong muốn, cha lành đang chờ đợi. Mọi người thích giác, trở về với họ, nó hiểu được nguyên căn của trời đất. Nếu họ không chịu trở về với họ, là họ còn hoang mang đời đời kiếp kiếp. Kiếp này tới kiếp khác cũng ở trong lầm than và hoang mang, tự gạt lên mình đã khổ. Chính bề trên đã cho mọi sự công bằng cho mọi người được hưởng, mà nó không chịu đi lên thì không bao giờ có công bằng. Đi xuống thì hướng thụ về sự ác rồi. Bây giờ các bạn có tiền, các bạn đi ăn, đi nhậu, đi chơi bờ, tưởng là hướng, không có hướng đâu. Gây thêm động loạn và bệnh hoạn cho cơ thể, rút ngắn cuộc hành trình tiến hóa tốt đẹp, trở nên tâm tối. Cho nên ở thế gian họ có nói rằng, xuống địa ngục là chỗ đó. Mất tất cả tâm linh, chỉ lãnh phần hơn thôi. Nhưng mà mình chưa biết mình sai lầm ở chỗ nào. Chưa biết thân mình, mà chỉ biết thân thiền. Chậm trễ, rồi cấm cao ngạo mạn, nói ta đi, là hay. Quên trời đất, quên sự giúp đỡ từ giờ phút khắc của Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta. Từ tâm linh đến vật chất. Có đầy đủ, không thiếu gì hết. Chỉ chờ cho chúng ta tự giác, tự tiên nữa thôi. Chúng ta còn chậm được, quên đi những cái nguyên căn của trời đất. Và quên đi tình thương của cha mẹ hiện tại. Thì con người đó, dù có tiến đi đâu nữa, ở mặt tiền thấy dễ như mà một ngày kia rồi cũng bị đau khổ. Ở thế gian biết bao nhiêu người, cha mẹ sinh nó ra là dám đoạt của cha mẹ nó, và dám khinh thị cha mẹ nó, thì nó là người khinh thị Chúa và Thượng Đế thôi. Thì một ngày nào đó, tới tuổi già của nó phải lâm vào trong cảnh đau khổ, không giải quyết được. Chỉ ông trời mới biết tôi khổ như thế này. Lúc đó mới biết được Thượng Đế. Nhà nó đã trễ rồi. Cho nên bây giờ chúng ta thấy, cái pháp này nó làm cho chúng ta đạt được sức khỏe. Cái thứ nhất, bây giờ chúng ta luyện cho nó đạt sức khỏe. Một ngày, phải lo sinh lạc, đó là cần sức khỏe. Nếu các bạn không có sức khỏe là sao sinh hoạt được? Cho nên phải có sức khỏe, cố gắng luyện để đạt sức khỏe. Rồi chúng ta mới thấy rằng thức sức khỏe được rồi chúng ta mới đạt tới tâm linh. Từ tâm linh nó dẫn giải tới đại pháp, đạo pháp, rồi lúc đó chúng ta mới thấy rõ. Nhìn cảnh của chúng ta không phải người tại thế. Lời hứa của chúng ta không phải làm việc nhỏ, nhưng mà ngày nay chúng ta tu gắng trong cái gia đình eo hẹp. Khi chúng ta tu rồi, chúng ta mới thực hiện việc lớn, việc cho đại chúng, việc cho mọi người. Cho nên, Thích Ca cũng vậy. Khi Ngài thích giác rồi, Ngài mới thực hiện chính bản thân của Ngài, mà tìm hiểu ra tất cả cho mọi người đều đâm trong hành trình tiến hóa. Mà để lại lưu lại từ năm tới bây giờ vẫn còn đọc qua những sự thật đó thì tâm chúng ta cảm động. Nhưng mà chúng ta thiếu thực hành. Bây giờ các bạn có thực hành thì các bạn mới hòa hợp với đường lối đó. Còn nếu thiếu thực hành không nói gì hòa hợp nữa. Các bạn cho đó là chuyện quyền thoại, nhưng mà có sức. Bây giờ chúng ta phải lấy bản thân chúng ta nghiên cứu, bản thân của chúng ta khai thông, rồi chúng ta mới thấy cái pháp là giá trị. Tất cả mọi người chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cho nên cả thế giới lẫn loạn là chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cái tôn giáo nào đâu có xấu, không có tôn giáo nào xấu. Nói rất đúng, dẫn giải đường lối rất rành mạch. Con người không thiếu thực hành, không chịu thực hành. Không chịu thực hành làm sao đạt được? Rồi đâm vào rằm à. Nằm ở trong tôn giáo mà không hiểu, không chịu mở đường mở lối và không chịu đi theo cái đường lối người ta đã hoạch định rõ rệt như vậy, tại sao mình không đi? Chỉ có thiên thần vì ngoại cảnh đã chôn lấp cái tâm linh của chúng ta rồi. Cho nên cái pháp đàn đó cấp tốc, nó là khóa cấp tốc để các bạn thức hành rồi các bạn sẽ tự thấy các bạn. Càng sớm thấy các bạn rồi các bạn sung sướng. Tôi được cơ hội điều chỉnh, tôi được cơ hội quét sạch những cái gì dơ bẩn nhất trong đời tôi. Ở trong bộ óc mang rỡ của tôi khai hóa nó ra, rất mừng và rất vui. Ổn định là do đó, mọi việc mình đích thân giải quyết nó mới ổn định. Còn nếu chúng ta không có đích thân tự giải quyết, không bao giờ ổn định được. Nhờ người này người kia người nọ không ổn định được. Cho nên tôi thấy các bạn có lòng muốn tìm hiểu sự siêu phàm và muốn thấy rõ mình, muốn biết được phần hồn. Nhưng mà không có gì hơn là thúc đẩy các bạn phải tự hành rồi đạt tới. Được một ly hay một ly, được một tấc hay một tấc. Không có nên tôi bây giờ muốn thành Phật liền hay là thành tiên liền, thành chúa liền. Không được. Phải thực hành từ giai đoạn một. Ở đời chúng ta muốn đạt được một vị kỹ sư cũng phải học từ giai đoạn một, chứ không ai cho cái bằng cấp liền cho chúng ta được. Ở thế gian còn vậy, còn cái đạo pháp nó cũng phải ở trong bậc trật tự, nó còn tinh vi hơn và trật tự hơn. Và nếu chúng ta không chịu thực hành, không bao giờ chúng ta có được. Mọi người ở trên thế giới đang nằm ở trong cái giấc mơ lộn loạn mà thôi. Vì khi thực hành không thấy rõ phần hồn của chúng ta là vô cùng tận. Nếu mà thấy rõ phần hồn của chúng ta là vô cùng tận, thì lúc đó chúng ta mới là cố gắng thiền niên trong cuộc hành hương tiên hoa. Cảm ơn các bạn.
Thưa Thầy, có những người mà tu được pháp môn khác đó, mà bảo đắc.
Có chứ, những người tu chuyên ở trên núi, họ tu khổ cực lắm. Họ không được phương tiện như mình. Họ đắc đi. Họ đắc tới thiên tiên. Có rất nhiều. Tôi không có phải có pháp nào là duy nhất. Mà các pháp nó thường thường ra đúng, thì cũng như thế này. Tại vì họ kèm chết họ và chuyển chính với họ. Họ tìm. Nghĩa vụ họ tìm tôi, những đại chưa làm hết. Họ đã có tâm. Thế rồi là đọc có mấy câu kinh nữa. À giàu chưa nào. Thế là họ không hết chưa. Họ phải chịu khổ như chưa. Họ phải thực hiện tình thương như chưa. Họ phải nhìn mọi người. Họ phải đưa hai tay cho chánh pháp như chuyện nắng nhập nhân loại. Nhưng mà ai đã làm. Rồi là họ đâm ra tôi căng. Tôi chỉ theo chưa. Cái kia là tài áo. Lúc tôi còn mang tội. Mình chưa làm. Chưa được cái gì hết. Để tự xin mình. Có gì hết. Thì mình tự nuôi sự tối tâm cho mình. Để trời không ai chứng nhận. Chứ còn chưa rõ ràng. Không có ai đi nhà thờ không thấy sự đau khổ của bản thân của chúa. Học từ bi cho hy sinh. Đổ máu không tha, không có sự cầu sinh, không có một sự văn sinh cứu rỗi, nhưng mà Ngài đã có. Bây giờ, mình chưa thực thi được một chữ phần nào của Ngài. Mình đã nhiều chuyện rồi đó, tin lại với Chúa, vô chùa cũng tin lại với Phật. Cái công quả bao nhiêu năm, tôi là huynh trưởng, tôi là công quả bao nhiêu năm tính dân Phật. Nghe không? Năm tội cũng được. Chưa thực hiện được tình thương. Chưa thực hiện được rất nào từ đi ba ai của Đức Phật. Rồi mình gây ra tai nạn nữa, đổ lỗi cái nhà Phật. Làm sao mình tu tiến hóa được? Ngài đã cho mình những sự thông minh đại giác của Ngài để soi sáng mức tiến vô cùng. Mà ta chưa làm được, đó là đổ lỗi chứ nè. Rồi dạy không nè. Cái chuyện nó không có thể phủ nhận, không có thể chê lấp được. Đó là sự sai lầm, đau khổ của phần hồn của chúng mình. Cho nên tôi cũng mong rằng, có nhiều người đi được, rồi lại có cơ hội đi thăm nhiều người. Đi xuống chỗ trình trị, rồi mới thấy rõ mình đã trình trị. Tại sao xuống địa ngục là tự mình xuống chứ không phải ta bắt. Đừng nói là ta bắt trời. Bởi vì tôi nói này, các bạn có điển trăm mốt, mà các bạn không biết xài. Xài tầm bảy tầm bạ, còn có xích lon thì phải vô cái đội xích lon. Phải tự mình. Tại sao xuống địa ngục mà bằng lòng với sự hình phạt đó, là mình phải nhận rõ cái lỗi của mình. Sự ghi chép đó không có trôi chạy. Nghe nào tháng nào, tôi nói này, các bạn lấy cái ly này, thằng cắt cái ly về thôi. Nhưng mà con mắt của bạn đã chụp hình rồi. Tay đưa lên anh cắt cái ly là đã chụp hình, đâu có chạy đâu còn. Chúng ta đã chiếu theo cái điểm, cái tiếng âm dương là ta thấy như vậy. Thấy những hành động của mình, rồi nói lại mình vừa gục đầu hết rồi. Rồi bây giờ nếu cái tội trạng đó mà không xử theo cái tội này thì không biết bao nhiêu nghìn năm mới được tiến hóa. Thì bạn phải chấp nhận cho xử vào cái điều hành này, lúc lẽ này. Thì bao nhiêu năm trở lại hồi sinh. Thì tự động mình phải giam mình xuống cho đó. Sơn ra khắp ấp cũng phải chịu qua cái thực hành như vậy. Mà bây giờ tại sao nó tu gì vô vi nó tránh được cái tội đó? Các bạn càng tu vô vi, càng thực hành vô vi cái phương pháp này, thần kinh các bạn ổn định và thanh tịnh rồi, các bạn thấy sự sai lúc đó. Khi mà các bạn thấy sự sai, chính bản thân của các bạn làm thì các bạn mới cải tạo. Không bao giờ lưu dụng nó nữa. Trong cái hành trình cứu địa nguyên thân, tại sao các bạn sai bị trượt mà thôi? Mà bạn cứu trượt được rồi á, thì nguyên thân rồi là thanh toán tất cả những tội lỗi trước khi rời bản thể, nó bảo đảm rồi. Mình chứng minh chứng nghiệm rõ ràng. Rồi trước cái tội cây trời tôi đã làm những người tôi không có được. Chắc chắn không tái phạm bởi vì tôi thấy bề trái cái sự việc rồi. Lúc trước tôi chỉ thấy một mặt. Tôi dùng thế lực là được. Nhưng mà bây giờ hết rồi, tôi thấy không được. tôi thấy bình lực tự nhiên và sự công bằng của Thượng Đế không có bao giờ tránh khỏi đâu. Vì đó mà tôi ăn năn hối cải. Con người biết ăn năn hối cải là con người tiến bộ của Thượng Đế. Thì tất cả những chuyện kia phải xoay. Rồi từ đó cái niềm tin nó vững hơn và nó sửa nó để nó tiến. Thì đâu có tái phạm nữa. Thấy không? Bởi vì này mình tự cảnh tính, mình tự thức giác và chứng rõ hành động sai quay được. Có ai đâu có được dễ dàng học được thế đâu. Có người ta nhắc nó cũng tự ai, nó chê, tôi không có đâu. Ông đừng nói thần tôi, nó biết nó có rồi. Con người, nó gian tạo. Chỉ có tu vi ngươi thanh niệm. Nó hết sự gian tạo. Dù phạm tâm thế nào cũng có sự biện hộ sai quay được về đường. Đó là gian tạo. Cái người như thức gia văn là vậy. Tâm người như sở chỉ hành giống như không có ai thuộc ai hết. Ở thế gian không ai thuộc ai hết. Cho nên cái pháp vô vi này để lại bình đẳng cho mọi người tự giác tự tiến. Trở về ngôi vị của Thượng Đế. Cha trời đã đặt để cho nó làm chủ nhân ông cái tiểu thiên địa là nó ông vua trong một sự. Mà nó thấy chuyện ngon. Nó có đi lang lang hoài. Bây giờ trở lại rồi nó thấy trách nhiệm.
Tám cái điều kiện chấp cái chỗ này có người là chấp thiên di đà, chấp thiên thiên trang là sao? Tướng di đà là một thông tin chân chánh nhất, là chân chánh nhất tướng di đà. Mà trong đó nói từ trong cái ruột gan mỗi bộ phận tổ chức trong cơ thể con người, nhưng mà họ không biết. Rồi hỏi cho tại sao đằng này ta khám phá được? Chỉ có lấy cái lực trị mà thôi. Thấy không? Mà cái lục điện nó đi xuống, nó tiên, lục điện nó đi lên. Mình phân hai cái lục điện đó, khi mà mình tu thanh tịnh rồi, mình đọc trong cái câu văn người ta nó có cái đường lối. Chỉ vô ở cái lúc nào, nhấn là mở. Nhưng mà họ không hiểu. Họ đem học thuộc lòng cái kinh này. Rồi họ đi lại ông Phật. Thế ra họ làm là như tôi rồi. Chắc không có hiểu gì. Nhiều người học thuộc lòng không biết cái gì. Đầu đề cái Nam Mô A Di Đà Phật không biết cái gì. Tại sao ông Phật không lấy Nam Mô A Di Đà Phật mà ông lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6? Thấy không? Cho nên khi mà ông tu khai thông được ngũ tạng và khai thông ngũ quẩn thì cái âm thanh của ông toàn là điểm quan phát huệ. Thì bây giờ chúng ta thâm tâm ta nói co lưỡi ra răng về răng ta nên cái âm thanh cuối cùng nó tự. Mọi người tu cao chừng nào vừa đọc cái đó cái bí yếu của những người hoặc đã thành công mở được 6 cái lực tâm không, 6 cái lực xa rồi bây giờ chúng ta mới tiếp tục đặt cái mục đích phải mở 6 cái lực xa đúng đắn phải mở 6 cái lực xa họ nói như là chuyện nguyên lý của Đức Phật thành ra nhiều người thắc mắc. Tôi đến 1, 2, 3, 4, 5, 6 sướng hơn tôi đặt tham ngôi như là Phật. Nghe không? Còn đằng này chúng ta khám phá là tìm hiểu và chúng ta đang thực hành mở cái 6 cái luân xa. Thì nó khai thông cái 6 luân xa và lục tâm thông nó bắt đầu làm nhân vị ở thế gian. Thế không? Chúng ta xuống thế gian duyên dáng, lúc sơ sanh ai cũng chính nói. Tại sao ta làm người lớn kẻ ghét người thương? Bây giờ chúng ta phải trở về chân trạng, đi tới đâu cũng hòa cảm hơn với thiên hạ, chúng ta mới làm nhân vị ở thế gian. Nghe không? Chứ không phải nhân vị ở thế gian, tôi có nhà lầu, xe hơi, tôi ngồi cao, tôi hạ lĩnh, tôi là nhân vị khóc. Tôi đi tới một cái xóm nghèo nàn, họ vẫn kính mến tôi. Đi tới một ông nhà giàu, kính mến tôi. Nghe không? Cái đó là tập thực thi được cái lọc tâm thân. Ta điều khiển được cơ năng của bản thể họ mới hòa cảm được cái kia. Còn họ có chưa điều khiển được cơ năng của bản thể họ sợ lạc ra họ sâu khổ. Tôi giàu có như thế này đi xuống câu cá chơi họ không chịu đi đâu. đó, nó còn quan trọng quá. Cô thiên là tất cả một cái cây cỏ nó ở trong cái Nam Mô chứ đạo Phật. Nam là sơ khởi là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh đạo. Tất cả vạn vật đều ở thế gian đều ở trong cái nguyên lý đó. Thì chúng ta mang cái bản thể này cũng ở trong cái nguyên lý đó. Và cái tri giác của chúng ta cũng đang hướng thượng. Thấy không? Bây giờ chúng ta tu, ta mở lên, ta đứng lên trên cái đó, chúng ta mới không đọc. Ta mở lục tâm thâm rồi bắt đầu làm gì? Các bạn tu ở đây, mở. Và nó sẽ xuất hiện những cái cảnh tiền kiếp. Các bạn hồi trước, ở đâu nó xuất hiện, không thể luôn như vậy.
Phật Pháp ra đời có thời kỳ. Thời kỳ này có phải là thời kỳ Phật Pháp ra đời hay không? Phật Pháp thường bá đến bao lâu rồi mới bế lại?
Rồi Phật Pháp đã có bao bao nhiêu năm để đến được, không phải là thời kỳ này mới có Phật Pháp. Thì có nước lửa gió đất kết tập tâm linh xuất phát, đó là Phật Pháp. Nhưng mà theo rõ hay là theo dân ta thôi. Chứ không có phải là thờ kỳ đó mới có Phật, thờ kỳ kia không có Phật. Thế là đặc duyệt. Thế là sinh thật là có sự kết tập của ngũ hành. Của thứ lại là Phật Pháp. Và Phật Pháp không bao giờ mà.
Thưa, nhưng mà lúc trước kia không có người nào chỉ cái cách để mình tu. Thành ra kể như là lúc đó không có đâu.
Có sẵn. Bởi vì đạo Phật nó đi từ rõ quá nhanh, nó vừa rõ quá nhanh. Nó có những tâm tài, nó cùng Phật Pháp. Nó có cái sanh sáng, nó cùng Phật Pháp. Rồi từ đó nó mới chuyển tiếp lần lần, vừa rõ quá nhanh, nó đi tới lần lần. Nhưng mà người không biết biết, cái kia kia là tà, cái này, cái rõ đi cái nhanh nữa thôi. Nhưng mà hai cái nó cũng là cái pháp. Biết bản thể trong biết được thằng hồn. Thì lúc đó nó mới đầu tết nó tìm hiểu cái cao siêu để tu. Có bất cứ thời đại nào cũng có lọt mắt hết. Hoặc là lục điểm mà. Nguyên nhân mà.
Kính thưa đức thầy, hồi nãy có một vị đã hỏi thầy là về cái thiền vô vi đó, và được thầy khuyên là mình tu mà mình đừng có lập gia đình, rồi sẽ sau đó mấy chục năm ở thế giới thì sẽ có rất là nhiều cái vui. Còn thắc mắc là theo cái luật mà sinh tồn mà sanh rồi này kia đó, cây cỏ hay là bất cứ mọi vật gì ở trên thế gian này đều phải có cái luân chuyển. Mà nếu mà không có chuyện mà lập gia đình đó, thì sau một thời gian nó không có sanh con đại cái, thì thấy trên thế gian này sẽ không có còn người nữa.
Nếu muốn tu khỏe mạnh, dứt khoát giải quyết chuyện của chính mình được an lành thì không nên lập gia đình. Còn những người còn liên lụy gia đình, nói tôi không có con, không có con nối dòng, rồi bà chị chỉ thấy những người nối dòng làm được việc gì bây giờ? Nhiều nhất là chế khí giới giết người ở siêu cường quốc những người nối tiếp. Có tai hại không? Cho nên dứt khoát tu là sửa tâm sửa trí. Mà người nào mà dứt khoát tu, đông người dứt khoát tu sẽ đem lại hòa khí cho chúng sanh, cứu độ tất cả mọi người. Nhưng mà sự tham dục ở trong nguyên lý âm dương nó phải có. Không có thế nào mà đồng điều mọi người đều tu pháp lý vô vi được. Phải có duyên lành, thực hành và dứt khoát để tự cứu tôi trước. Rồi tôi mới ảnh hưởng người khác. Thích Ca tu có một mình. Tu một mình Ngài thôi, cứu Ngài thôi. Rồi ảnh hưởng những người kế tiếp, chứ Ngài không có rủ người ta tu. Thích Ca không có rủ ai tu. Mà những người muốn tu pháp lý vô vi, tuổi trẻ mà tu pháp lý vô vi càng ngày càng thông minh, dũng mãnh, sáng suốt và dứt khoát về vấn đề tình dục. Nó không có làm rối loạn thần kinh, khối óc và cơ tạng.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Đó là tôi chỉ con đường sức khỏe, mạnh khỏe. Như tôi đã dứt được những cái chuyện đó, tôi mạnh khỏe. Năm nay tôi 70 mấy tuổi, tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn tươi trắng, không có gì buồn tuổi. Nếu mà tôi với bà Tám có chuyện nhiều á, thì chắc là tôi cũng già, tóc bạc mắt lờ, xách cây gậy 70 mấy tuổi mới là đúng. Bây giờ tôi không cần xách gậy, mà tay tôi cũng có rung. Mỗi đêm 3 giờ khuya tôi làm viết một bế tám để phục vụ cho quần sanh, có bao nhiêu đó thôi. Tôi thỏa mãn rồi, chết lúc nào cũng được.
Kính thưa ông Tám, hỏi, kính xin ông Tám giảng cho rõ, có phải ông Tám mở về trí mà biết được tương lai Việt Nam hay không?
Chuyện đó là cái việc tự nhiên và hồn nhiên, mà nếu các bạn tu về tự nhiên và hồn nhiên thì các bạn ở vị trí đó cũng mà thấy rõ ràng như tôi vậy. Không nói mở về trí là đại kia để hù hiếp người ta. Bởi vì chúng ta đạo là tự nhiên và hồn nhiên, thể xác của chúng ta là ánh sáng ở mặt đất là tự nhiên và hồn nhiên mà có, mặt trời tự nhiên và hồn nhiên mà có, mà chúng ta vì tứ quan mắt mũi tai miệng nó phỉnh, chúng ta tưởng là thật, rồi từ chúng ta bị kẹt ở trong giới đó. Bây giờ chúng ta đuôi về không bị phỉnh bởi tứ quan nữa, nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, nói mà không nói, tâm chúng ta lúc nào cũng không được, thì lúc đó mới thấy rõ tình hình của cả thế giới trong một sát na mà thấy hết rồi. Không có phải khó khăn, không có phải là siêu diệu vô cùng, nhưng mà thực chất của quý vị về rồi, quý vị thấy gì cũng thấy, không có khó khăn. Cho nên tôi không có khoe khoang là tôi mở huệ gì đâu, tôi có người mà thấy biết bao nhiêu rồi, tôi trả lời bao nhiêu đó thôi. Hơn nữa tôi không biết, nói vậy đó, có bao nhiêu nó khác. Chứ tôi không nói là khoe khoang, tôi là chân tu hay là trí, mở huệ được gì không có. Tại tôi là Phật đời này kia, tôi không bao giờ nói cái điều này. Nhưng mà thế gian họ kêu tôi là Phật. Phật là gì? Tôi thấy Phật là vô danh. Chính ông Thích Ca trước kia, ông cũng không có để là ông là Phật. Ông tu rồi, ông thuyết giảng rồi, người ta kêu ông là Phật, ông là vô danh, ông có tên. Nhưng mà giờ ta gắn cái danh đó là của ông. Cái ông tu giải nghiệp thanh, ông là Phật. Phật là trong chữ Pháp ngữ, nhân bằng đứng và chữ Pháp. Nó thanh nhẹ như vậy, nó không có chấp nữa. Tu Phật, ông Phật, cúng Phật mà còn chấp là người đó không phải đi đường Phật. Cho nên quý vị có cơ áp thông minh, quý vị phải xét cho thật kỹ trước khi quý vị làm cái việc gì. Xét nguồn gốc, không nên xét cái ngành. Tu cái tâm, không phải tu cái áo. Hả? Quý vị phải xét rõ, xét tận gốc, không phải xét tận ngành. Nhưng ở đời họ hay xét cái ngành, tu cho cái cây, nó có cái trái tốt quá. Nhưng mà những cái gốc, hiểu cái gốc. Chứ quý vị biết ánh sáng là cái gốc của quý vị là ánh sáng. Nếu các bạn chịu tu về tương lai là Như Lai thì nó về Như Lai tới rồi là ánh sáng. Buồn bỏ, trong tâm thức của chúng ta không có ôm buộc, không có nắm bắt. Còn nắm bắt một việc gì là động trước, không bao giờ tiến hành thanh. Nói lý thuyết thanh mà tâm không thanh, nói ra mà lo âu là tâm đâu có thanh. Nói như vậy là như vậy, ánh sáng là ánh sáng, đánh bạc tất cả những bóng tối. Các bạn văng cái đèn trong vòng tối thì đánh bạc tất cả thôi, thấy rõ không? Cho nên ta tu làm một việc tất cả mọi việc, tại sao không làm? Quý vị ở đời, quý vị còn học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10. Bây giờ quý vị học một lớp, mỗi đêm quý vị tham thiền, quý vị thấy quý vị là học viên cả càng không vũ trụ. Các học một lớp đậu rồi là tất cả mọi việc có thể là giải thích được hết. Thấy hết. Cho nên thế gian nói là huệ. Mà trong cái huệ là tiếng Tàu, người Việt Nam nghe tiếng Nho sợ. Cho nên nó thấy, hay nó nói gì thôi, nói cái Việt Nam đây thôi, nói huệ, nói đủ chuyện được. Tự mình tỉnh vờ gặp thì ông đâu, ông nói Nho hay quá, ông nói tiếng Nho, nói tiếng Tạo, thì nói tiếng gì? Mà tại sao mà không nói tiếng Việt Nam đây nữa? Thấy không? Bị lừa gạt nhiều lắm á. Ông đâu nói tiếng Tây hay quá, Tây nó nói thì tự nhiên nó phải biết đó. Cho nên nhiều người Tây cứ qua bên Tây, nhiều cô giáo sư, tôi nói cô đâu có phải Tây. Tôi Tây thiệt mà, cô không biết nói tiếng Tây. cái đời này chưa ra, chưa một người thứ gì dám chê cô không biết chúng ta, tôi biết cô không biết chúng ta. Tại sao người Tây người ta nói, cô kêu con kiến là một mi. Tại sao họ kêu nó nói số 6, chỉ định, chỉ nói là một kiến mà họ nói một mi. Cậu không biết. Chỉ cậu không biết nói tiếng Tây. Tiếng Tây nó có gốc gác. Vua là cái lò lửa, million là cả ngàn con kiến trúng vô trong bình cô cũng như cái lò lửa đốt cho nên ta lấy cái phục mi là cái dấu. Đó, còn cái danh cô ở đây cũng là sinh ra ở thế gian này khi sinh nở. Nhưng mà cái đàn đi là đàn cứu. Danh là danh giả, đàn là đàn thông. Quý vị có tên đây mà không có phải tên thiệt đó. Danh là danh giả, đàn là đàn tu. Gặp nghịch cảnh kích động và phản động, quý vị mới thích tâm. Quý vị mới thấy ông thật hay để tìm ông Phật. Quý vị mới thích tâm mới thấy là khi tôi nghĩ tới Thượng Đế mới cho tôi chiến con ăn, lúc đó tôi nhớ Thượng Đế. Khi tôi cảm thấy toàn diện tôi thấy gấp nào, bước đi tôi cũng của Chúa, không có của người khác. Qua cơn đau khổ thử thách, quý vị mới thấy cái sự quyền diệu của đã đấng đại từ. Đại từ bi này.
Bây giờ cái mục đích mà vô vi từ trước đó là tu để sửa người hay là tu để giải thoát? Tu để sửa người và giải thoát. Tu để sửa người và giải thoát. Thì giai đoạn sửa người là giai đoạn như thế nào, là giai đoạn giải thoát? Giai thoát đầu đạt sức khỏe. Rồi đạt sức khỏe rồi con người thấy mới hòa cảm với mọi người. Và tự dệt lần lần cái tánh nóng. Và cái tánh hư tật xấu bỏ đi. Tôi là người hút thuốc ngày 60 điếu mà thì giờ không có điếu nào, 60 điếu không có 60 điếu không qua được. Và tự bỏ lần lần những cái tánh hư tật sau, rồi mới đi tới sự sanh xuất ở bên trong. Rồi từ đó mới kêu có thể xuất ra đi học đạo.
Đó là quan niệm của bên vô vi là như vậy. Thì sự giải thoát hay cũng như nó đi là cao hơn
thì nhất định rồi, phải còn học nhiều nữa,
không phải.
Phải còn học nhiều nữa, anh phải còn học nhồi quả, bị nhồi quả về tâm thức, không phải người thế gian pha mà thiên nhiên pha, nhồi quả rất nhiều.
Ông đã nói như vậy thì đó là quan điểm của vô đi.
Ừ.
Nếu một người tu ở vô đi họ không đạt được cái trình độ gọi là họ xuất khôn để lên quả trên ông táo, thì khi từ bỏ thì thân xác nó đi về đâu?
Họ cũng vẫn đi tiếp tục. Khi mà không có xuất khôn học đạo thì trình độ họ tới đó và họ chết xuống, họ phải tiếp tục chịu theo cái tội của họ và họ xin đi tu.
Không, nhưng mà họ
phải xuống địa ngục
thì quả nào
địa ngục,
như vậy là tức là đương nhiên
địa ngục không phải là chỗ tồi tệ. Địa ngục nó có nhiều giới. Người tu ở thế gian biết tu, biết sửa mình, xuống địa ngục có cõi tu. Chứ không phải địa ngục là sổ vô chỗ hành hạ. Cho nên nhiều người tu, nhiều vị sư bây giờ cũng xuống đó học đạo tu để đi lên. Xong cái đó rồi mới được đi lên.
Vâng, đạo vị, như vậy ông Tạm nói như vậy. Ông Tạm xác định một điều đó. Người bên vô vi á, nếu như mà tu mà không, mà khi không xuất hồn được đến quả thế nào đó, đương nhiên khi từ bỏ thân
phải là sẽ đó là indication
sẽ về địa ngục.
Phải vậy đấy.
Vâng, thì đều là khi ông Tạm nói như vậy, quý vị
được như vậy.
Trai lớn lên cứ vợ, gái lại lớn lên lấy chồng, rốt cuộc tạo nghiệp thôi, không lối thoát là chỗ đó.